Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021, tức ngày 28 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4, nước ta vừa tổ chức thành công phiên thảo luận quan trọng về tăng cường hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn. Dịch bệnh COVID-19 tại nước ta tạm lắng, trong khi kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đang đến gần, mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch nội địa. Người dân Đà Nẵng lại lao đao thiếu nước sinh hoạt ngay đầu hè do nước sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Bộ Thương mại Mỹ bổ sung thêm 7 thực thể siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen với cáo buộc hoạt động vì mục đích quân sự. Trong diễn biến khác, Trung Quốc cảnh báo Mỹ trước thông tin nước này có ý định thảo luận với các đồng minh về việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông năm 2022 tại Bắc Kinh. Sẽ nhận được bia hay cà phê miễn phí, sáng kiến mới của Israel nhằm khuyến khích những người trẻ tuổi đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức trưởng ban dân vận Trung ương. Cũng trong chiều qua tại Văn phòng Chính phủ diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm cho hai Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định cho hai Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Lê Văn Thành. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng hoa cho hai Phó Thủ tướng Chính phủ. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao quyết định và tặng hoa cho 12 bộ trưởng, các thành viên của Chính phủ vừa được bổ nhiệm. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm những trăn trở đối với hoạt động điều hành của Chính phủ, đối với các lãnh đạo, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng bó hoa thắm tươi tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chúc Chủ tịch nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.
Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã bế mạc vào chiều qua, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thành công rất tốt đẹp.
Tại kỳ họp này, Quốc hội đang nghe báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ khi thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến tháng 3 vừa qua, đồng thời tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng Bầu cử Quốc gia để đảm bảo đồng bộ với việc kiện toàn các chức danh trong bộ máy nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thắng lợi công tác tổ chức bầu cử trong thời gian tới. Quốc hội đã xem xét thông qua luật phòng chống ma túy sửa đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, kịp thời khắc phục các hạn chế bất cập trong thực tiễn và phát huy sức mạnh tổng hợp cho cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy. Đây là luật thứ 73, cũng là luật cuối cùng được Quốc hội ban hành trong nhiệm kỳ khóa 14.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
Vào tối qua, toàn bộ cử tri tổ dân phố số 34 phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có mặt đã biểu quyết nhất trí tín nhiệm giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 14 Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đây là kết quả của hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 do Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Định Công tổ chức. Trước đó, tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cơ quan Bộ Tài chính, 100% đại biểu tham dự cũng tín nhiệm giới thiệu ông Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tiếp theo là tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại một số địa phương.
Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Hội đồng bầu cử quốc gia để xem xét cho phép tổ chức bầu cử sớm tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa sớm hơn một tuần so với quy định. Bà Trần Thị Thu Mai, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho hay.
Các địa phương đang tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và cũng đang tiến hành lập danh sách cử tri. Theo như đặc thù của huyện Trường Sa thì Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã có văn bản xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia là xin bầu cử sớm vào ngày 16 tháng 5.
Tại Quảng Nam, Ủy ban bầu cử huyện Nam Giang cũng vừa có tờ trình gửi Hội đồng bầu cử tỉnh xem xét cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn ngày quy định tại 24 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã biên giới, bởi hầu hết các xã trên địa bàn có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách từ trung tâm huyện đến các xã rất xa.
Còn tại tỉnh Hậu Giang, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử được các địa phương thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
Qua tổng hợp báo cáo bước đầu, toàn tỉnh có hơn 601.200 cử tri. Công tác tuyên truyền bầu cử đã và đang được thực hiện cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Hậu Giang đang tích cực chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về thời gian dự kiến, đối với cấp tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng 4, cấp huyện, cấp xã tổ chức trước ngày 18 tháng 4. Tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử thực hiện vận động bầu cử, kiểm tra việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và có phương án tốt nhất trước, trong và sau bầu cử.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4, Việt Nam tích cực chủ động và có trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc định kỳ của tháng theo quy định. Chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an trong tháng này gồm 12 vấn đề định kỳ về tất cả khu vực, từ châu Phi, Trung Đông đến châu Âu, châu Mỹ và các vấn đề khác với 3 cuộc họp định kỳ và khoảng 30 cuộc họp chính thức khác. Trong đó vào tối qua đã diễn ra cuộc họp về chủ đề khắc phục hậu quả bom mìn, duy trì hòa bình bền vững, tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn. Cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội.
Phiên họp có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, 9 bộ trưởng, thứ trưởng cùng đại sứ, trưởng phái đoàn các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức cuộc họp quan trọng này, các đại biểu ủng hộ mục đích nhân đạo của việc hạn chế sử dụng bom mìn trên thế giới. Các nước đề cao hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn, đồng thời nhấn mạnh cần tăng cường gắn kết phối hợp trong hệ thống Liên Hợp Quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an, để đóng góp nhiều hơn nữa cho các nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn của Liên Hợp Quốc và các quốc gia liên quan. Nhân dịp này, Hội đồng Bảo an đã thông qua tuyên bố chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo an do Việt Nam đề xuất đề cập riêng đến vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. Nhấn mạnh mối liên hệ giữa khắc phục hậu quả bom mìn với duy trì hòa bình ổn định và phát triển bền vững, khẳng định cam kết của Hội đồng Bảo an và đề cao sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn.
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã có đơn hàng trở lại, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì hoạt động trong tình trạng khó khăn, chật vật. Thông tin này được tiến sĩ Nguyễn Thị Tòng, chuyên gia ngành da giày, chia sẻ tại hội nghị của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng diễn ra hôm qua.
Về các khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, Chính phủ nên thận trọng xây dựng chiến lược phát triển ngành dệt may, tiếp tục đàm phán các hiệp định thương mại tự do, nhưng cần tham khảo ý kiến đóng góp từ hiệp hội nhiều hơn về các khoản đặt ra. Cùng với đó, các chương trình xúc tiến thương mại cần tiếp tục duy trì và tổ chức dài hơi hơn. Tùy điều kiện diễn biến dịch bệnh ở các nước, Việt Nam có lợi thế xuất khẩu, chính phủ nên đàm phán mở cửa cho các đường bay, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thúc đẩy giao dịch thương mại. Trong khi đó, theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao Vũ Kim Hạnh, dù có nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp nên xem xét đại dịch là cơ hội để nghĩ lại mô hình kinh doanh, sản phẩm nhằm tiến hành tái cấu trúc thật sự.
Vào chiều qua, Bộ Y tế ghi nhận thêm 9 ca mắc mới COVID-19 đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Hưng Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay thì dịch bệnh trong cả nước đã được kiểm soát.
Nhiều tỉnh thành phố gần 2 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, song các địa phương không được chủ quan vì vẫn còn tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi qua nhiều tỉnh thành phố từ Bắc đến Nam. Theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, đến nay có hơn 55.000 người đã được tiêm tại 19 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế vừa phân bổ hơn 800.000 liều vaccine COVAX tài trợ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của 63 tỉnh, thành phố, Công an, Quân đội. Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, các đơn vị được phân bổ triển khai tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vaccine, hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 tới. Người dân được khuyến cáo tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người.
Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch bệnh tạm lắng trong khi kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đang đến gần, mở ra cơ hội lớn cho du lịch nội địa. Phóng viên Huyền Trang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc của ngành công nghiệp không khói trong thời gian này.
Nghỉ lễ dài ngày này muốn tổ chức cho con là được đi chơi đâu đấy để cho con hứng khởi để học tập cho nó tốt.
Nghỉ hưu cũng mỗi năm đi một vài lần để tư tưởng nó thoải mái, cũng chọn tour, cũng năm thì tôi đi Đà Lạt, năm thì tôi đi Đà Nẵng, năm nay thì đi Phú Quốc.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, nhiều tour đã được khách hàng đặt kín, trong đó các chuyến du lịch biển được du khách lựa chọn nhiều nhất. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt Travel cho biết.
Hàng ngày thì cả hệ thống của Vietravel từ Bắc chí Nam đã đón hơn 2.000 khách đến và hỏi thăm và mua tour đến các điểm cái giai đoạn lễ 30 tháng 4 và mùa hè năm nay.
Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch Best Fly, giá cả các tour du lịch đang có xu hướng giảm hơn so với trước.
Ví dụ như một tour Phú Quốc trước đây khoảng tầm 4 triệu một khách thì bây giờ chỉ tầm hơn 3 triệu một khách. Một tour du thuyền Hạ Long trước đây là 2,6 triệu. Một khách thì bây giờ giá chỉ khoảng độ tầm 2 triệu cho đến 2 triệu mốt, một khách có thể trải nghiệm du thuyền 5 sao.
Theo đại diện Vietnam Airlines, trong dịp nghỉ lễ sắp tới, riêng đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày sẽ phục vụ 100% bằng các tàu bay thân rộng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ khi nhu cầu của du khách tăng cao. Ông Hà Minh Quang, Phó trưởng ban truyền thông Vietnam Airlines cho biết.
Các cái số chỗ và các cái mức giá rất là linh hoạt, đáp ứng tất cả các nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian nghỉ lễ.
Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách, sắp tới Bamboo Airways dự kiến sẽ bổ sung khoảng hơn 100 chuyến bay mỗi tuần. Bà Nghiêm Thu Hòa, Phó Giám đốc phụ trách thương mại hãng hàng không Bamboo Airways cho biết.
Bamboo đang khai thác gần 60 đường bay quốc nội. Thì tất cả mỗi một đường bay thì sẽ có những chính sách đặc biệt theo từng nhóm đường. Khách hàng mua vé business sẽ được tặng một voucher nghỉ dưỡng tại bất kỳ quần thể nào của FLC.
Việc người dân đặt trước các tour du lịch cho thấy nhu cầu cho các chuyến đi tăng cao trong dịp lễ dài ngày. Tình hình dịch COVID-19 được khống chế tốt đang tạo đà cho những tín hiệu khả quan của ngành du lịch.
Mới vào đầu hè nhưng tại Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trong khi đó, dự án nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1 lại xin gia hạn đến cuối năm nay. Đồng nghĩa với việc mùa nắng nóng này, người dân thành phố đáng sống chưa thể sử dụng nước của nhà máy này. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
Nhiều năm nay, cứ vào đầu mùa hè, nhiều khu vực với nguồn nước ở các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thường xảy ra tình trạng hụt nước hoặc nước chảy rất yếu vào giờ cao điểm. Bà con phải mua thêm máy bơm lắp trực tiếp vào đường ống nhà máy thủy cục để bơm hút trợ lực mới có nước dùng. Bà Lê Thị Thảo ở quận Sơn Trà phàn nàn, tình trạng nước yếu diễn ra từ nhiều năm nay. Hàng tháng, bà con phải tốn thêm tiền điện bơm nước. Ai không có máy bơm phải thức khuya dậy sớm mới lấy được nước dùng dần.
Buổi sáng là 6 giờ là trong nhà là không có nước hết, phải dậy sớm mới có nước để mà rửa, chứ còn cái giờ mà họ sinh hoạt là không có nước. Nhà mỗi lắp một cái máy bơm hết, việc hút lên nữa nó mới lên được chứ yếu chảy lên không được.
Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, nước sông Cầu Đỏ thành phố Đà Nẵng bị nhiễm mặn. Giữa tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp triển khai các biện pháp tăng lượng nước cấp về khu vực hạ du sông Vu Gia. Hai địa phương thống nhất triển khai đắp đập tạm ngăn dòng trên sông Quảng Huế đưa nguồn nước về sông Cầu Đỏ, khắc phục tình trạng nhiễm mặn. Đến nay, việc đắp đập chặn dòng trên sông Quảng Huế đã hoàn thành. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết,
do sự biến đổi của khí hậu cho nên sự xâm nhập mặn ở thành phố Đà Nẵng cũng như Quảng Nam có chiều hướng gia tăng. Chúng tôi đã giao cho Sở Nông nghiệp cùng phối hợp với địa phương, đó là huyện Đình Lập, tỉnh Quảng Nam, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng đắp cái đập tạm giảm được xâm nhập mặn tại cái cầu đỏ, bù cái lượng nước nó phù hợp vừa ngăn mặn nhưng mà vừa sử dụng nước ngọt có hiệu quả của hai địa phương.
Mới đây, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đề nghị khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm cấp nước an toàn. Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ thiết kế công trình, nâng công suất trạm bơm phòng mặn ăn trạch từ 210.000 mét khối trên ngày đêm lên đến 4.200 mét khối trên ngày đêm, hoàn thành trong quý 3 năm nay.
vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là em Phạm Gia Quyến, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở xã Nghi Ân, thành phố Vinh.
Chiều qua, nhóm ba học sinh gồm em Quyến cùng hai người bạn khác xuống biển Cửa Lò chơi và tắm biển. Khi đang vui đùa, sóng biển đã cuốn hai học sinh ra xa. Em còn lại đang đứng trên bờ đã hô hoán mọi người đến ứng cứu. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cứu nạn chỉ cứu được một em. Em Phạm Gia Quyến đã bị sóng biển nhấn chìm và tử vong. Các bậc phụ huynh và giáo viên cần nhắc nhở con em cảnh giác khi vui chơi tại các khu vực ao hồ, sông suối, biển trong mùa hè, tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng núi phía Bắc đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rải rác, với cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, khu vực Hà Nội ngày hôm nay sẽ có mưa, mưa rào và dông, đêm không mưa, trời trở lạnh. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ cùng chung hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng, tuy nhiên mức nhiệt cao nhất không quá 35 độ. Còn trên biển hiện nay trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình thịnh hành trên khu vực Biển Đông. Hầu hết các vùng biển có gió ổn định từ cấp 3 đến cấp 5. Riêng phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Chuyển sang phần tin thế giới. Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt, 60 tuổi, vừa công bố quyết định từ chức lãnh đạo nhóm thế hệ thứ tư của Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền, mở đường cho việc lựa chọn một người trẻ hơn lãnh đạo đất nước khi Thủ tướng Lý Hiển Long nghỉ hưu.
Theo Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt, những thách thức lớn và lâu dài của đại dịch COVID-19 cũng như vấn đề tuổi tác và đòi hỏi về công việc của người đứng đầu là lý do dẫn đến quyết định từ chức. Ông Vương Thụy Kiệt sẽ tiếp tục làm việc trong nội các với tư cách là Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Điều phối Chính sách Kinh tế. Ông sẽ từ bỏ vị trí Bộ trưởng Tài chính khi cuộc cải tổ nội các dự kiến diễn ra trong khoảng 2 tuần tới. Ông cũng sẽ vẫn là trợ lý Tổng thư ký thứ nhất của Đảng Hành động Nhân dân. Thủ tướng Lý Hiển Long, 69 tuổi, người kế nhiệm Bộ trưởng danh dự Ngô Đốc Tông làm Thủ tướng năm 2004, tuyên bố ông sẽ chuyển giao quyền lực ở tuổi 70 vào tháng 2 năm 2022 tới. Nhưng đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến lịch trình kế nhiệm.
Các lãnh đạo của Đảng Dân Chủ DP cầm quyền Hàn Quốc vừa quyết định từ chức để chịu trách nhiệm về thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra một ngày trước đó.
Với 174 thành viên trong Quốc hội, 300 ghế, Đảng Dân Chủ đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử bổ sung 21 vị trí tại các địa phương. Trong đó, đáng chú ý là cuộc bỏ phiếu bầu thị trưởng hai thành phố lớn, Seoul và Busan. Trước thất bại này, Tổng thống Moon Jae-in coi đây là lời khiển trách của người dân, khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ với thái độ khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm cao. Ông Moon Jae-in cho biết sẽ tập trung các nỗ lực nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người dân, trong đó có việc khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng COVID-19, vực dậy nền kinh tế cũng như chống tham nhũng.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Bộ Thương mại Mỹ vừa bổ sung 7 thực thể siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế với cáo buộc hoạt động vì mục đích quân sự.
Những công ty bị liệt vào danh sách đen của Mỹ sẽ bắt buộc phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại và chịu sự giám sát gắt gao nếu muốn nhập khẩu thiết bị từ các nhà cung cấp Mỹ. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức nhưng không áp dụng đối với hàng hóa của nhà cung cấp Mỹ đã được vận chuyển. Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã bổ sung hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế, trong đó có cả tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei hay tập đoàn sản xuất chip điện tử hàng đầu ASMIC.
Trong một diễn biến khác, Trung Quốc vừa cảnh báo Mỹ trước thông tin chính quyền Tổng thống Joe Biden có ý định thảo luận với các đồng minh về việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông năm 2022 tại Bắc Kinh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nêu rõ, chính trị hóa thể thao sẽ phá vỡ tinh thần Olympic cũng như làm tổn hại lợi ích của các vận động viên từ mọi quốc gia, và rằng cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận ý tưởng tẩy chay Olympic 2022 ở Bắc Kinh. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay việc tẩy chay Olympic 2022 là một trong những vấn đề đang nằm trong nghị trình. Mỹ muốn thảo luận vấn đề này với các đồng minh. Đây được xem là biện pháp trả đũa, gia tăng sức ép của Mỹ với Trung Quốc xung quanh vấn đề người thiểu số ở Tân Cương. Một số nhà phân tích chính trị bình luận, nếu Mỹ vận động các nước tẩy chay Olympic 2022 có thể coi là một thông điệp về chiến tranh lạnh. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô cũ, Mỹ từng tẩy chay Thế vận hội mùa hè năm 1980 tại Moscow.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa điện đàm thảo luận về cuộc xung đột ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Nga, đưa tin.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định chính quyền Kiev cần phải thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã đạt được trước đó. chủ yếu là thiết lập đối thoại trực tiếp với Donetsk và Lugansk và hợp pháp hóa quy chế đặc biệt của Donbass, kêu gọi kiềm chế và tăng cường quá trình đàm phán để thực hiện đầy đủ gói các biện pháp Minsk năm 2015 như một cơ sở không thể thay thế để giải quyết. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ hơn nữa các nỗ lực của hai nước Nga-Đức, bao gồm cả định dạng Normandy thông qua các cố vấn chính trị và các cơ quan đối ngoại. Tình hình ở Donbass trở nên phức tạp hơn vào cuối tháng 2. Các vụ xả súng được ghi nhận trong khu vực hầu như mỗi ngày, bao gồm cả việc sử dụng súng cối và súng phóng lựu đạn. Các bên đã đổ lỗi cho nhau. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Denis Pushilin, nhấn mạnh số vụ tấn công kể từ đầu năm nay đã tăng gấp đôi so với quý cuối năm ngoái.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đề xuất một loạt các biện pháp nhằm kiểm soát bạo lực súng đạn. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Bộ Tư pháp Mỹ sẽ loại bỏ các loại súng tự chế và siết chặt kiểm soát các cá nhân sở hữu súng. Tổng thống Biden cũng đề xuất một số mục tiêu cần sự ủng hộ của Quốc hội, bao gồm lệnh cấm các loại vũ khí tấn công, gỡ bỏ miễn trừ bị kiện đối với các nhà sản xuất vũ khí và thông qua một dự luật kiểm soát súng trên cả nước.
Nhiệm vụ của tôi hay bất kỳ tổng thống nào khác là bảo vệ người dân Mỹ. Dù Quốc hội có hành động hay không, thì tôi cũng sẽ sử dụng mọi nguồn lực có thể huy động để bảo vệ người dân Mỹ trước bạo lực súng đạn. Quốc hội có thể làm rất nhiều điều để ủng hộ nỗ lực này. Bạo lực súng đạn là một dịch bệnh và cần phải chấm dứt.
Timor-Leste vừa bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19. Phóng viên Hương Trà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
Thủ tướng Timor-Leste, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quốc hội, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Timor-Leste, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và các thành viên của chính phủ nước này là những người đã nhận được những liều vaccine AstraZeneca đầu tiên. Timor-Leste đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cho toàn bộ người dân vào cuối năm 2021. Liên Hợp Quốc cung cấp vaccine cho Timor-Leste thông qua cơ sở COVAX đủ cho 20% dân số và chính phủ sẽ phải nỗ lực để có 80% số vaccine còn lại. Tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia có 1,2 triệu dân đã có 799 ca mắc COVID-19, trong đó có một trường hợp đã tử vong.
Để khắc phục tình trạng thiếu hụt vaccine, Indonesia đang đàm phán với Trung Quốc mua 100 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Được biết, trong năm nay, quốc gia Đông Nam Á gần 300 triệu dân này chỉ có thể nhận được 20 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca, thay vì 50 triệu liều như thỏa thuận ban đầu. 30 triệu liều còn lại sẽ được bàn giao trong quý 2 năm tới. Trong một diễn biến khác, thì Bộ trưởng Y tế Đức vừa thông báo nước này sẽ đàm phán mua vaccine Sputnik V của Nga ngay khi vaccine ngừa COVID-19 này được cấp phép tại Liên minh châu Âu.
Sử dụng hay không vaccine Sputnik V là một trong những chủ đề gây tranh cãi tại châu Âu. Một số nước phản đối do lo ngại Nga có thể sử dụng vaccine để phục vụ các mục đích chính trị và ngoại giao, trong khi các nước khác cho rằng vaccine của Nga là cần thiết để cứu chiến dịch tiêm chủng đang bị tụt hậu của khối. Chính phủ Đức đang phải chịu áp lực lớn giữa lúc lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ ba, trong khi mới chỉ có 13% dân số nước này nhận được ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.
Ấn Độ đang chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tăng cao đột biến. Trước tình hình này, Thủ tướng Narendra Modi vừa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh việc xét nghiệm, phong tỏa chặt trên quy mô nhỏ cùng với tăng cường tiêm chủng vaccine. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
Phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi được đưa ra vào ngày Ấn Độ ghi nhận kỷ lục mới về số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ với 126.789 người nhiễm, đưa tổng số người mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á này lên hơn 12.900.000 người, hơn 166.000 người tử vong vì căn bệnh này. Ấn Độ vẫn đang là vùng dịch lớn thứ ba thế giới. Tốc độ lây lan của virus những ngày qua là đột biến, cao hơn rất nhiều lần so với làn sóng thứ nhất hồi năm ngoái.
Người dân đang dần chủ quan, tự mãn. Ở hầu hết các bang, chính quyền đã buông lỏng dịch bệnh. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy tập trung vào xét nghiệm. Có thể những ngày tới số ca còn tăng cao hơn nữa, nhưng hãy tối đa hóa xét nghiệm.
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ được nhận thêm một cốc bia hay là cà phê miễn phí. Đây là sáng kiến mới nhất của chính quyền thành phố Tel Aviv, Israel, nhằm khuyến khích những người trẻ tuổi tại đây đi tiêm vaccine. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Anh Tuấn.
Quyết, 29 tuổi, là một trong những người trẻ tuổi đầu tiên đến tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi uống bia miễn phí tại quán bar Zenia cho biết.
Ban đầu, mọi người còn do dự, nhưng bây giờ, ngày càng có nhiều người như tôi đến tiêm. Đây là ý tưởng tuyệt vời để khuyến khích mọi người tiêm vaccine.
Hiện tại Israel, trong khi những người cao tuổi đổ xô đến các trung tâm tiêm chủng, thì nhóm dân số trẻ lại do dự hơn về việc tiêm phòng. khoảng 90% người Israel trên 60 tuổi đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong khi chỉ một nửa số người từ 16 đến 39 tuổi đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Những người trẻ tuổi tại Israel cảm thấy ít áp lực và khẩn thiết hơn trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, vì đối với nhóm người trẻ tuổi, loại virus này dường như ít gây nguy hiểm hơn đối với họ. Thực tế, Israel không thiếu vaccine ngừa COVID-19 nhưng thiếu sự sẵn sàng. Chính vì vậy, sáng kiến này được đánh giá là một trong những nỗ lực của chính quyền thành phố để giúp Israel trở lại cuộc sống bình thường.
Tiếp theo là một số tin thể thao.
Lần đầu tiên trong lịch sử V-League,
câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không thủng lưới qua 5 trận liên tiếp sau khi thắng chủ nhà Đà Nẵng 2-0 trong trận đấu chiều qua. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác của vòng 8 V-League khác như sau: Thanh Hóa thắng Hải Phòng 3-0, Bình Dương thắng Nam Định 4-3 và Thành phố Hồ Chí Minh giành thắng lợi trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-0. Câu lạc bộ Manchester United đã đặt một chân vào bán kết Europa League sau trận thắng 2-0 trên sân Granada ở lượt đi tứ kết Europa League vừa diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Còn ở một trận đấu khác, Arsenal hòa Slavia Prague 1-1, Ajax thất bại 1-2 trước Roma và Dinamo Zagreb cũng thất thủ 0-1 trước Villarreal.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời lạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, phía Nam cao nhất 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và dông, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, phát thanh viên Sơn Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.